Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Năm 1985, mẹ là khởi điểm của thời đại mới. Chương 302, ngày 1 tháng Giêng năm 1985, lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Mẹ là khởi điểm của thời đại mới.
Các con yêu dấu, hôm nay các con đang hiệp nhất với toàn thể giáo hội, mừng kính mẹ là mẹ thật Thiên Chúa và mẹ các con trong đời sống đức tin và ơn sủng siêu nhiên.
Vào ngày đầu năm mới này, khi mọi người trong giáo hội, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân, tất cả đang nhìn lên mẹ như mẹ của mình, mẹ nói với các con, nếu mẹ là mẹ, và nếu các con tôn kính mẹ như một người mẹ, thì mỗi người các con phải yêu mến mẹ, nghe mẹ và theo mẹ.
Vì thế, hôm nay long trọng như mẹ Thiên Chúa, mẹ muốn gửi một thông điệp cho giáo hội, mong giáo hội lắng nghe và chấp nhận.
Đây là thông điệp tín nhiệm và hy vọng.
Mặc dầu đang phải chịu những khó khăn và đau khổ, những hấp hối và thương khó, thường là dấu chỉ của một thời đại thanh tẩy đẫm máu, giáo hội đang được chuẩn bị cho một thời canh tân rực rỡ và lễ hiện xuống lần thứ hai.
Các con yêu dấu, đừng bao giờ các con mất tin tưởng và hy vọng. Dưới tiếng gào thét mênh mông của tội ác khắp nơi, nhiều mầm mống tốt lành và thánh thiện đang âm thầm bí mật nhú lên. Những mầm mống quý báu của sự sống mới đó, hàng ngày đang được chăm sóc trong vườn trái tim vẹn sạch mẹ.
Tuy nhiên, các con hãy chú ý đến ba nguy hiểm quan trọng này, đang đe dọa sự lớn mạnh thiêng liêng của các con, và mẹ đã báo hiệu nhiều lần, đó là nạn xa lìa đức tin chân thật, vì ngày nay nhiều sai lầm đang được giảng dạy, mối hiệp nhất nội tại của giáo hội bị lung lay vì thói bài bác Đức Thánh Cha và hàng giáo phẩm vẫn còn phổ biến trong hàng giáo sĩ. Chủ nghĩa thế tục và nền luân lý dễ dãi khiến các con đầu hàng trong cuộc tranh đấu hàng ngày chống lại sự dữ và tội lỗi.
Nếu các con để mẹ hướng dẫn, các con sẽ tiến bước trên đường vững chắc của tình yêu và thánh thiện.
Đây là thông điệp khích lệ và yên ủi.
Các con hãy tin cậy vào mẹ để các con được yên ủi. Trong trận đại chiến này, các con hãy tìm sức mạnh và nghị lực nơi mẹ và đừng bao giờ thất đàm trước những khó khăn.
Trong năm nay, những thử thách và đau khổ sắp đến sẽ lớn lao hơn bởi vì hiện các con đã tới giai đoạn chót mà mẹ đã nói trước. Một thử thách đẫm máu lớn lao sắp làm rung chuyển cả trái đất để canh tân toàn thể trái đất khi trái tim vẹn sạch mẹ toàn thắng.
Nhưng thử thách càng dữ dội, mẹ càng hiện diện bên mỗi người các con, để củng cố và khích lệ các con. Nếu các con sống trong trái tim vẹn sạch mẹ, không gì xảy đến có thể làm các con bối rối được. Trong nơi trú ẩn hiền mẫu mẹ, các con sẽ luôn luôn được an toàn, được ánh sáng và sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi bao bọc. Ngài thương yêu và che chở các con.
Đây là thông điệp cứu rỗi và thương xót.
Các con phải mạnh mẽ trợ giúp mẹ để đem nhân loại về đường thiện và tình yêu.
Mẹ là đường trở lại, mẹ là của lòng thương xót Chúa. Nhờ các con, mẹ muốn những con cái lạc bước của mẹ trở về cùng Chúa. Người như một người cha yêu thương họ, muốn cứu vớt họ và vẫn thổn thức hân hoan đón chờ họ. Như thế, các con cũng trở nên những dụng cụ của lòng thương xót Chúa vào thời đại đang chuẩn bị cho cuộc toàn thắng vĩ đại nhất của tình yêu nhân hậu Chúa Giêsu con mẹ.
Chính vì muốn các con có được sự tin tưởng, yên ủi và cứu rỗi trong thời sau hết này, mà ngày nay mẹ tỏ mình ra một cách mạnh mẽ, qua những thông điệp mẹ gửi các con, nhờ con nhỏ của mẹ đây, và bằng những lần hiện ra liên tục, khác thường, tại nhiều nơi trên thế giới.
Các con hãy tin vào lời kêu gọi của mẹ, hãy lãnh nhận những thông điệp và hãy chú ý đến những chứng dấu của mẹ. Mẹ là nữ vương hòa bình, là khởi điểm của thời đại mới, là bình minh của ngày mới.
Với Đức Thánh Cha, con cưng nhất trong các con cái mẹ, hôm nay mẹ chúc lành cho các con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chương 303, ngày 2 tháng 2 năm 1985, lễ Đức Mẹ dâng con trong đền thánh. Mẹ thấy các con bé nhỏ.
Các con yêu dấu, các con hãy chiêm ngưỡng mẹ trong mầu nhiệm, dâng con trong đền thờ. Hôm nay, mẹ muốn bày tỏ cho các con những tâm tình ấp đầy lòng mẹ khi đôi tay mẹ dâng hài nhi mới được 40 ngày trong tay thầy tư tế.
Trái tim mẹ cháy lên lòng biết ơn Thiên Chúa, đấng sau hết đã hoàn tất chương trình cứu rỗi. Đối với dân người, hằng bao thế kỷ người ta đợi chờ giây phút này. Trong linh hồn, mẹ thấy Chúa Cha hài lòng cúi xuống, đang khi Chúa Thánh Linh ngự trên những người hiện diện và mặc khải cho họ chương trình bí mật của Chúa.
Trái tim mẹ rung lên tình mẫu tử tuyệt vời khi chiêm ngắm tất cả thiên tính được gói ghém nơi tứ chi nhỏ bé của hài nhi mới 40 ngày.
Trái tim mẹ nhảy mừng khi thấy Chúa vào đền thờ với muôn vàn thần thánh hộ tống người vào để làm chủ nhà người.
Trái tim mẹ cũng bị thương đau đớn trước lời tiên tri của ông già Simeon. Ông báo cho mẹ rằng sứ mệnh mẫu tử của mẹ cũng là sứ mệnh phải chịu nhiều đau khổ, phải tham dự mật thiết vào sứ mệnh đau khổ của Chúa Giêsu con mẹ.
Các con yêu dấu, chính bằng những tâm tình đó, mỗi ngày mẹ dẫn các con tới bàn thờ Chúa để giúp các con hoàn thành thánh ý người của lễ hy sinh và hiến dâng. Cha đã không màng, nhưng Cha đã ban cho con một thân xác. Lạy Cha, này con đến để làm theo ý Cha.
Mẹ hết lòng tri ân Chúa Giêsu con mẹ, bởi vì các con đã đáp lại lời mẹ, nên ngày nay mẹ mới có thể thực hiện chương trình hiền mẫu của mẹ. Đó là việc chuẩn bị cho cuộc toàn thắng vĩ đại nhất của tình yêu thương xót người. Mẹ dạt dào thương yêu các con, vì nhờ việc tận hiến, các con đã dâng mình cho mẹ như những con cái nhỏ bé.
Mẹ biết các con nhỏ bé, thấy sự yếu hèn và mỏng giòn của các con, và cũng thấy vô số cạm bẫy của kẻ thù. Mẹ thấy các con bé nhỏ đến nỗi các con không thể bước được một bước mà không có mẹ trợ giúp. Chính vì thế, mẹ lại ghé xuống các con, dịu dàng thương yêu các con.
Mẹ cũng hài lòng vì các con đã quảng đại đáp lại lời mẹ. Các con đã thưa vâng khi mẹ xin các con tận hiến cho mẹ. Các con đã dâng trọn đời các con cho mẹ, để mẹ thong dong xếp đặt theo chương trình của mẹ, và đó là thánh ý Chúa.
Sau hết, mẹ cũng phải chịu đau khổ vì sứ mệnh đang chờ đợi các con, cũng như sứ mệnh của Chúa Giêsu. Sứ mệnh của các con cũng là sứ mệnh phải chịu đau khổ và hiến tế. Nhưng chính nhờ vậy, mẹ mới có thể dâng lên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần lời cầu bầu và việc đền tạ mạnh thế, hầu sớm mở cửa vàng, lòng thương xót Chúa, và hoàn thành phép lạ vĩ đại là cải thiện toàn thể thế giới.
Vì thế, các con yêu dấu, mỗi ngày mẹ sẽ đến dẫn các con lên đền thờ Chúa, trên trái tim biết ơn, hạnh phúc, đồng thời cũng đau khổ của mẹ. Mẹ đặt các con trên bàn thờ để các con dâng mình kiện toàn thánh ý người.
Chương 304, Đền Thánh Castelmonte, Udine, ngày 9 tháng 2 năm 1985, sau khi lần hạt. Lời mẹ.
Các con yêu dấu, các con đã tới Đền Thánh Mẹ trong tinh thần cầu nguyện và đền tạ. Các con đã hành hương tới nơi mẹ đang chờ đợi các con để đổ đầy ơn thánh, mối khích lệ và sự an ủi cho các con.
Mỗi lần các con đến dưới chân ảnh rất linh thiêng của mẹ đây để tôn kính và yêu mến mẹ, thì trái tim vẹn sạch mẹ đổ tràn ơn thánh xuống cho các con, cho những con cái ưu ái của mẹ ở khắp nơi trên thế giới, cho giáo hội, cho những con cái tội lỗi đáng thương của mẹ, cho nhân loại đang quá bị sự xấu xa, hận thù, bạo lực và chiến tranh đe dọa, cho nhân loại đã bị khô cằn vì tội lỗi và vì nạn vô luân càng ngày càng bành trướng.
Tại đây, mẹ yên ủi và khích lệ các con, huấn luyện và hướng dẫn các con. Bằng lời nói của mẹ, mẹ chỉ lối cho các con, kiện cường và củng cố các con. Ôi, ngày nay các con cần tiếng nói dịu dàng của mẹ biết bao. Vì thế, trái tim mẹ càng ngày càng dạt dào lời mẹ. Ước chi các con cảm biết ước nguyện sâu xa của trái tim mẹ, các con hãy khiêm tốn và ngoan ngoãn đón nhận lời mẹ. Hãy suy niệm lời mẹ trong lòng và thực hành trong đời sống.
Lời mẹ trước hết là hoa trái của sự khôn ngoan mẹ ban xuống từ trời. Lời mẹ phát sinh từ đấng khôn ngoan vĩnh cửu, từ ngôi lời. Chính người là đấng khôn ngoan tự hữu. Chính người đã mặc khải chương trình của cha và là hình ảnh hoàn hảo của cha. Sự khôn ngoan từ ngôi lời đó đã mặc xác và làm người trong lòng đồng trinh mẹ và có sứ mệnh luôn luôn ban ơn chân lý vĩnh cửu cho nhân loại. Lời thần thiêng đó được gồm chứa trong thánh kinh, nhất là phúc âm, phải là ánh sáng duy nhất hướng dẫn các con.
Nhưng ngày nay, lời Chúa đang bị nhiều mây mờ che phủ, vì người ta muốn giải thích theo cách nhìn và lý luận loài người, và thường thường không được trình bày nguyên vẹn. Sai lầm đang lan tràn, vì thế khi đến gần chương trình của Thiên Chúa, các con không hiểu đầy đủ được vì các con đã có thái độ quá nhân loại, chỉ muốn hiểu bằng luận lý. Đó là thái độ kiêu căng, kém cỏi nhất, không giúp các con tới được mầu nhiệm cao siêu của Thiên Chúa.
Muốn hiểu chân lý của Thiên Chúa, các con phải nên bé nhỏ. Muốn thấy chân lý của Thiên Chúa trong ánh sáng đích thực, các con phải nên nghèo khó. Muốn gìn giữ chân lý được nguyên vẹn, các con phải nên đơn sơ. Muốn rao giảng chân lý trong vẻ rực rỡ và chính xác của nó, các con phải khiêm nhượng. Chính vì thế, bằng lời của mẹ, mẹ huấn luyện các con nên khiêm nhượng, đơn sơ và nhỏ bé. Mẹ muốn dẫn các con nên như bao con cái bé nhỏ của mẹ, vì chỉ khi đó mẹ mới có thể nói với các con được.
Lời mẹ là hoa trái của sự khôn ngoan, huấn luyện các con nhờ Chúa Thánh Linh, đấng vẫn được Chúa Cha và Chúa Con ban xuống cho các con, để hướng dẫn các con càng ngày càng am hiểu trọn vẹn phúc âm. Ngày nay, khi bóng tối đang lan tràn khắp nơi, thì lời khôn ngoan của mẹ sẽ nên tia sáng rất trong sạch, vẽ đường chỉ lối cho các con, để các con đi và luôn luôn ở trong chân lý.
Những bóng tối như mây mù dày đặc giá lạnh đã xâm nhập vào giáo hội, làm lu mờ chân lý trong sáng của giáo hội. Vì thế, mỗi ngày, lời mẹ huấn luyện các con để các con có tinh thần khôn ngoan, luôn luôn thấy rõ chân lý con mẹ đã dạy và can đảm công bố nguyên vẹn cho mọi người.
Đã đến lúc chỉ có những con cái đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ, tín thác hoàn toàn cho mẹ, mới được đặc ân giữ mình nguyên vẹn trong đức tin và hướng dẫn các linh hồn mình coi sóc đến đức tin chân thật.
Lời mẹ cũng như giọt sương sa, mẹ làm mưa xuống trái đất đã khô héo như sa mạc mênh mông, xuống cuộc sống của con người đã trở nên quá khô cằn bởi tội lỗi và đau khổ. Biết bao con cái mẹ đã nên như những cây khô cằn không sự sống trong giáo hội, biết bao con cái yêu dấu mẹ đã để cho khô khan và thất đảm mặc sức hoành hành. Họ còn thi hành nghĩa vụ, nhưng không còn sốt sắng và hân hoan, vì bị khô khan cản trở và sức nặng ghê gớm của cuộc thanh tẩy nghiền nát.
Các con đang cần lời mẹ làm mưa xuống lòng khô cằn của họ, một trận mưa tình mẫu tử dịu dàng, tươi mát, lòng đơn sơ phú thác, hy vọng những ngày tươi đẹp của một kỷ nguyên mới sắp xảy ra vào thời đại sau cùng. Bởi thế, từ trái tim mẹ, mẹ làm lời mẹ mưa xuống trong lòng các con như giọt sương sa, để các con có thể đón nhận khí ấm áp của sự sống mới mà mẹ đang vun trồng nơi các con. Như vậy sau cùng, các con sẽ nên như những bông hoa thơm, tươi nở để tôn kính Chúa cả ba ngôi hoàn toàn.
Sau hết, lời mẹ như suối ơn thánh mẹ làm chan hòa xuống trên các con, để linh hồn các con được mở ra, hầu đón nhận vẻ đẹp rực rỡ và thánh thiện mới, để các con được sạch khỏi những vết nhơ của tội lỗi, dầu nhỏ nhất. Vì mẹ muốn các con đẹp, trong sạch và sáng láng, sẵn sàng đón nhận ơn thánh, để cuộc đời các con được trổ đầy hoa tình yêu và đức ái trọn vẹn. Ơn thánh của mẹ tới đến các con nhờ lời mẹ. Lời mẹ là ánh sáng soi trí khôn, là sức sống cho trái tim, là trợ lực cho những bước đường của các con.
Trong hồi kết thúc của cuộc thanh tẩy đáng sợ, đẫm máu đang chờ các con và sẽ đặc biệt đau đớn trong những năm này, mẹ đang chuẩn bị để các con có lòng ngoan ngoãn hơn, hầu lãnh nhận được lời mẹ. Như thế, giữa tối tăm mịt mù, các con mới có thể tiến bước trong ánh sáng khôn ngoan. Giữa khô khan, các con mới luôn luôn tìm được yên ủi nơi mẹ dịu hiền và nên như dầu thơm xoa dịu biết bao vết thương mở rộng đẫm máu. Trong mọi hoàn cảnh, các con mới được ơn biết cảm tạ tình yêu của Chúa Giêsu và hôm nay biết ca hát vinh quang Chúa cả ba ngôi đang khi thẳng tiến trên đường thánh thiện.
Trong những năm sau cùng của cuộc thanh tẩy lớn lao này, mẹ muốn dâng hiến các con cho giáo hội như một dấu chỉ càng ngày càng rõ về cuộc toàn thắng của mẹ. Chương 305, Đền Thánh Castel Monte Udine, ngày 14 tháng 2 năm 1985, sau khi lần hạt, sự trong sạch của mẹ và của các con.
Các con yêu dấu, hôm nay mẹ muốn các con ở đây, trong ngày nắng đẹp, trong xanh ấm áp, tuyết rơi này, giữa vùng tuyết trắng, chung quanh núi cao đượm vẻ trong sạch sáng ngời. Nhà thánh của mẹ nổi bật lên, mẹ bao bọc các con trong những tia sáng dịu dàng, hiền mẫu của mẹ. Mẹ soi sáng các con bằng ánh sáng trái tim vẹn sạch mẹ. Mẹ bao trùm các con trong áo choàng thiên cung của mẹ, để các con được trong sạch hơn.
Mẹ là mẹ sự trong sạch, mẹ là mẹ luôn luôn đồng trinh, mẹ là sự trắng trong tinh tuyền, là rực rỡ của thiên đàng làm phản chiếu ánh sáng Chúa ba ngôi xuống trần gian. Mẹ là bình minh chấm dứt đêm tối, là mẹ ơn thánh giúp các con xa lánh tội lỗi, là linh dược thiên đàng như dầu thơm thuyên chữa các vết thương.
Mẹ là mẹ tuyệt mỹ, tota pulchra, tuyệt mỹ, tuyệt mỹ.
Trước hết, mẹ trong sạch nơi tâm trí. Ôi, trí khôn mẹ luôn luôn hướng tìm thánh ý Chúa, suy niệm, gìn giữ và sống thánh ý Chúa. Mẹ ngoan ngoãn lãnh nhận lời Chúa nguyên vẹn. Mẹ luôn luôn chú ý tìm hiểu lời Chúa và giữ lời Chúa nguyên vẹn. Chót đời, trí khôn trinh trong mẹ không hề có một bóng nhỏ ngờ vực hay lầm lạc lướt qua, và chỉ mở rộng để đón nhận ơn khôn ngoan Thiên Chúa.
Tâm trí trong sạch là đường dẫn lối để mẹ có một trái tim trong sạch hơn. Trái tim mẹ được tác thành hoàn toàn chỉ để đón nhận tình yêu Thiên Chúa và mến yêu lại Ngài. Bằng sự nhiệt tình tinh khiết và từ mẫu của một thụ tạo được chăm sóc trong vườn ba ngôi, mẹ đón nhận và đáp lại tình yêu của Chúa một cách hoàn toàn.
Bởi đó, không bao giờ có một trái tim nhân loại nào đã yêu hay có thể yêu như trái tim mẹ. Trái tim mẹ như bông hoa tươi thắm trước vẻ rực rỡ, mỹ miều và hương thơm Thiên Quốc. Chính vì thế, mẹ đã có thể tạo thành thịt máu cho đấng là hoa huệ đồng nội, đấng đặc biệt ưa thích những trái tim trong sạch.
Nhất là mẹ trong sạch trong tình yêu bác ái tha nhân. Sau Chúa Giê-xu, không tạo vật nào có thể thương yêu anh em như trái tim mẹ. Chính lòng thương yêu anh em trọn hảo này là nguồn mạch sâu xa của chức Thiên Chúa Thánh Mẫu và loài người của mẹ.
Qua cửa trong sạch của trái tim, các con hãy tiến sâu vào cuộc đời mẹ để biết linh hồn mẹ trong sạch thế nào.
Linh hồn trở nên dơ bẩn khi bị bóng tối tội lỗi, dầu nhỏ nhất bao bọc che phủ. Dầu một tội nhẹ nhất cũng làm mất vẻ rực rỡ, sáng láng và kiều diễm của linh hồn.
Phần mẹ, nhờ một ơn đặc biệt, mẹ đã được phòng ngừa để không mắc tội tổ tông và được đầy thánh sủng. Suốt đời, linh hồn mẹ không bao giờ bị tội lỗi dầu nhỏ nhất, dầu một giây lướt qua, nhưng luôn luôn sáng láng, đẹp đẽ và tinh tuyền.
Mặc dầu mỗi linh hồn Chúa dựng nên đều phản chiếu ánh sáng của Chúa Ba Ngôi, thiêng liêng và được nâng lên thông phần bản tính Thiên Chúa, nhưng sẽ không có một linh hồn nào chiếu tỏa vẻ huy hoàng của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần như linh hồn mẹ.
Vì thân xác mẹ là bình chứa một kho tàng quý báu, một trí khôn trong sạch, một trái tim vẹn tuyền và một linh hồn tinh khiết hoàn toàn, nên cũng phải được hào quang sáng láng vẹn sạch, tinh khiết.
Thân xác mẹ trinh trong không những vì đã được gìn giữ khỏi tội ô nhơ nhỏ nhất, nhưng còn vì Chúa đã muốn kiệt tác của người được rực rỡ một cách phi thường nơi thân xác mẹ. Thân xác mẹ vì thiên chức làm mẹ phải mở rộng để đón nhận Chúa Con khi người ngự xuống, và như thế lẽ ra đã không còn toàn vẹn, nhưng nhờ một đặc ơn riêng vẫn được nguyên vẹn. Bởi thế mẹ đã có thể ban con mẹ cho các con mà thân xác vẫn đồng trinh nguyên vẹn, đến nỗi chính lúc được làm mẹ, mẹ vẫn luôn luôn đồng trinh.
Mẹ đồng trinh trước khi sinh, vì sự việc xảy ra nơi mẹ chỉ là việc duy nhất của Chúa Thánh Linh.
Mẹ đồng trinh đang khi sinh, vì điều thực hiện lúc đó là việc của Chúa Ba Ngôi, được bao bọc trong ánh sáng và bí nhiệm của Thiên Chúa, và chỉ trước một mình Thiên Chúa, mẹ đã sinh ra con mẹ một cách nhiệm lạ.
Mẹ đồng trinh sau khi sinh, vì không có gì đã làm vẩn đục sự trong sạch toàn vẹn nơi thân xác mẹ. Thân xác đã được chọn để giữ gìn linh hồn vô nhiễm và đầy ơn phúc của mẹ, để vẻ huy hoàng sáng láng và thánh đức của Chúa Ba Ngôi được chói lọi rực rỡ một cách hoàn toàn nơi mẹ.
Các con hãy bảo vệ đặc ân đồng trinh của mẹ, đặc ân mà ngày nay nhiều người chối bỏ một cách quá tầm thường, dễ dàng. Các con hãy luôn luôn bảo vệ đặc ân này của mẹ.
Giờ đây, mẹ cũng xin tất cả các con hãy sống trong sạch.
Ngày nay, mẹ đau khổ biết bao khi thấy đức trong sạch không còn được giảng dạy và chăm sóc nơi các tâm hồn thanh thiếu niên nữa. Cả nơi những người đã dâng mình cho Chúa nhân danh tự do giả mạo, họ được mời mọc đến những kinh nghiệm phá đổ đức trong sạch tuyệt diệu nơi linh hồn họ.
Ngày nay, mẹ đau khổ biết bao khi thấy bao linh mục, bao tu sĩ đã nên khô cằn vì tội dâm ô. Dâm ô đang lan tràn khắp nơi như một thứ ung thư đáng sợ. Vì thế, các con không thể hiểu được chương trình của Chúa, không thể sống đơn sơ bé nhỏ để ngoan ngoãn nghe lời mẹ.
Chỉ những người trong sạch mới được mặc khải những mầu nhiệm nước Chúa.
Những tâm trí trong sạch vì họ có thể nhận biết và khiêm nhường lãnh nhận chương trình của Chúa.
Những trái tim trong sạch vì họ không dính bén của cải, tạo vật, vì họ siêu thoát khỏi cách nhìn ích kỷ, ngăn cản không cho thấy ánh sáng của mẹ. Vì khi nhìn theo cách loài người, người ta chỉ nhìn và phán đoán ánh sáng của mẹ theo lý trí hữu hạn của con người.
Những linh hồn trong sạch, những linh hồn xa lánh cả những bóng nhỏ của tội lỗi, vì chúng làm mờ ánh sáng của Thiên Chúa và khiến các con bất lực, không thể lãnh nhận được mầu nhiệm của người.
Những thân xác trong sạch vì đã dâng mình cho Chúa trong đời sống độc thân và lời khấn trong sạch. Những thân xác đã nên giống thân xác Chúa Giêsu, đóng đanh và được ánh sáng tinh tuyền nơi thân xác vinh hiển mẹ chiếu soi.
Các con yêu dấu, mẹ muốn tất cả các con hãy noi gương mẹ, có tâm trí, trái tim, linh hồn và thể xác trong sạch. Lúc đó, trong thế gian đang bị giá lạnh và hận thù tràn ngập này, các con sẽ nên như những tia sáng mặt trời chiếu xuống, sưởi ấm và trợ giúp các linh hồn đón nhận sự sống của Thiên Chúa. Giữa mây mù dày đặc đang đe dọa nhân loại, các con sẽ khai quang một bầu trời trong xanh. Trên thế giới đầm lầy thối mục và hôi hám, các con sẽ là tấm gương trinh trong chiếu soi thế giới, và từ từ biến đổi thế giới thành một vườn diệu quang mới.
Các con yêu dấu, chỉ như thế các con mới có thể trở nên những tia sáng từ trái tim vẹn sạch mẹ, chiếu soi trong thời thanh tẩy đau khổ, khủng khiếp mà các con đang trải qua. Chỉ như thế các con mới có thể làm mọi người chắc chắn về sự hiện diện và cuộc toàn thắng của mẹ.
Mẹ chúc lành cho các con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa gửi đến quý vị từ chương 302 đến chương 305 của tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Xin kính mời quý vị nghe tiếp từ chương 306 trở đi trong kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.